Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng đoạn 5 câu 5 và tiếp theo đó: Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta, nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Vì chưng ngay khi ta còn yếu đuối, Đức Kitô đã chết vào thời đã định vì những kẻ vô đạo. Hồ dễ có ai chết vì một người công chính? Có lẽ vì điều nghĩa thì có chết cũng cam. Còn Thiên Chúa thì lại thi thố lòng yêu mến của Người đối với ta. Thế này là Đức Kitô đã chết vì ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Vậy vương chi là bây giờ đã được giải án tuyên công trong máu Ngài, ta sẽ được nhờ Ngài cứu khỏi án thịnh nộ. Vì nếu là nghịch thù mà ta đã được giải hòa với Thiên Chúa bởi cái chết nơi con của Người, thì huống chi là khi đã được giảng hòa rồi, ta sẽ được cứu thoát bởi sự sống của Ngài. Không những thế, song ta còn vinh vang trong Thiên Chúa nữa. Nhờ Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài bây giờ ta đã lĩnh ơn giảng hòa. Anh chị em chúng ta đã cùng nhau học đến những nhân đức, hoa quả của đức tin. Chúng ta đã học đến đó rồi. Nhờ đức tin và chúng ta gia nhập trong ân sủng là mối tình mật thiết ngay thẳng với Thiên Chúa. Và nhờ có cái mối tình đó, chúng ta có thể đối diện với tất cả những gian truân khốn khó và vui mừng khi gặp gian truân. Bởi vì khi gặp gian truân, chúng ta được tạo nên kiên nhẫn, con người được nên nhẫn nại, rồi có cái tư cách của thực đức, rồi nhờ đó chúng ta có lòng trông cậy và không làm tủi hổ. Chúng ta đã cùng nhau đào sâu về câu số 5, đoạn 5 này rồi. Trông cậy không làm tủi hổ vì lòng mến của Thiên Chúa được đổ xuống lòng ta, nhờ bởi Thánh Thần người đã ban cho ta. Chúng ta đào sâu đoạn này, câu này. Nhưng mà chưa đủ, bởi vì chúng ta nghe ông Thánh Phaolô khẳng định thôi, chỉ khẳng định rằng là Đức Chúa Thánh Thần ở trong ta, Đức Chúa Thánh Thần đã được đổ trong anh chị em. Và cái điểm thứ hai đó là bởi vì Chúa yêu thương, tình yêu của Ngài đó đổ xuống trên chúng ta nhờ bởi Thánh Thần. Bây giờ làm sao chúng ta nhìn một cách cụ thể, thực tế, làm sao biết được cái tình yêu đó là tình yêu chân thực, thiết thực nữa, chân thực và thiết thực. Thì cái phần kế tiếp anh chị em nghe, chúng ta nghe như ông Thánh Phaolô. Nhớ ông Thánh Phaolô là một luật sư, là một nhà văn, một triết gia, do đó khi mà Ngài viết nó luôn luôn có đầu có đuôi. Anh chị em để ý nha, chúng ta để ý, khi mà ông Thánh Phaolô nói rằng hãy vinh vang vì được thông phần, vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa, và vinh vang ngay cả trong gian truân đó, thì chúng ta sẽ thấy Ngài sẽ kết thúc, ông Thánh Phaolô sẽ kết thúc câu cuối cùng cũng vậy, là mình sẽ vinh quang, vinh vang trong Thiên Chúa. Câu 11 đó, trong cái đoạn này, trước khi qua một cái chủ đề khác. Làm sao chúng ta vinh quang trong Thiên Chúa, nhất là trong nỗi gian truân được? Bởi vì chúng ta được cái bảo đảm. Bảo đảm đó là Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình, tình yêu của Chúa ở trong chúng ta. Và tình yêu cụ thể đó là gì? Đây chúng ta đọc lại, đó là khi còn yếu đuối, Chúa Kitô, Đức Kitô đã chết vào thời đã định vì những kẻ vô đạo. Đọc câu này có nhiều tầng lớp ý nghĩa thâm sâu. Vì chưng ngay khi ta còn yếu đuối, Đức Kitô đã chết vào thời đã định. Tức là như thế này, Chúa biết trước rằng chúng ta phải chết vì tội lỗi. Mà tội lỗi, như anh chị em nghe cha già Hùng có nhắc qua đó, không phải là thế lực đâu, không phải là thế lực của tội lỗi là lời luật, mà sức công phá của tội lỗi là lệ luật nha. Sức công phá hay là cái mãnh lực của tội là lệ luật. Và khi anh chị em đụng với luật, hay là đối diện với luật, đương đầu với luật, thì anh chị em biết luật chỉ có phạt thôi. Phạt thôi. Nếu mà làm sai, làm tội thì chỉ lãnh lấy hình phạt thôi. Anh chị em biết điều này khi mà anh chị em, những ai trốn thuế hay là bị chính phủ audit, chúng ta thấy có lẽ là chúng ta không gặp những trường hợp như vậy, có những người gặp trường hợp như thế, hay là đụng vào luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta biết luật là chỉ có đưa đến hình phạt thôi, mãnh lực hay là sức công phá của tội là luật. Bởi vì luật bắt tội, bắt chúng ta vạch tội ra, rồi bắt tội rồi kết án. Thì đây Thiên Chúa biết như vậy, Thiên Chúa biết con người đã phạm tội rồi, và Thiên Chúa đã định trước. Tình yêu này không phải là tình yêu trong hiện tại mà thôi, mà đã có từ trong phở đời đời rồi, muôn phở Chúa đã định sẵn rồi. Ngài đã định sẵn đây, Đức Kitô đã chết vào thời đã định. Đây một lần nữa, Đức Chúa Thánh Thần là đấng đem đến cho chúng ta chân lý thực tại, mặc khải chân lý thực tại, rồi ban cái khả năng để hiểu được chân lý thực tại và đón nhận chân lý thực tại đó. Là Thiên Chúa đã yêu thương anh chị em từ muôn thuở, và đã định sẵn là Ngài sẽ chứng tỏ tình yêu đó. Tình yêu đó đã đổ đầy vào lòng anh chị em nhờ Thánh Thần đó. Tình yêu đó được chứng tỏ bằng cái chết. Đây không phải là tình yêu lơ tơ mơ đâu, mà chúng ta đã biết rồi. Đặt câu hỏi hôm tôi đi giảng ở đâu không biết, giảng ở cộng đoàn Santa Barbara cho các bà mẹ, đông các bà mẹ lắm. Hỏi một cái câu đơn sơ thôi, trong các bà mẹ có bà mẹ nào đó, hay là các bà vợ nào sẵn sàng chết thay cho chồng hay không? Thì ai cũng lắc đầu. không có bà nào sẵn sàng chết thay cho chồng. Mà tôi cũng biết khi mà đến trước tòa, trước cung thánh, trước tòa Thiên Chúa để mà thề hứa với nhau, thì lúc đó có thể yêu thương nhau mà hả? Có thể yêu thương nhau không? Có thể yêu thương nhau không? Có rồi, định có thể yêu thương nhau, nhưng mà không đến nỗi yêu đến cái mức độ nào đó thôi. Nó có giới hạn đó, không phải là chết thay cho cái người mình yêu đâu, nhất là chồng. Hỏi mấy ông chồng có ai dám chết cho người vợ hay không, thì có một ông, có một ông dám nói. Ông nói, nhưng mà chắc là bị bà vợ bà suối cho nên nói. Hỏi các bà có ai chết cho con không? Được, người nào người nấy cũng giơ tay lên hết, sẵn sàng chết cho con. Con đó là bởi vì khúc ruột của mình mà, khúc ruột của mình, mẹ sẵn sàng chết thay cho con. Vì cái nghĩa mà, vì cái nghĩa còn đây, Chúa đã chết và Chúa định trước, Chúa sẽ chết cho tôi, cho anh chị em trong lúc chúng ta là kẻ tội lỗi, người vô đạo và lúc chúng ta còn yếu đuối đó. Có lẽ anh chị em nghe cái việc mà Chúa chết cho chúng ta nhiều quá rồi, nghe nó lờn, nó nhàm chán, nhất là những người Công giáo. Lúc nào cũng phải đi đến nhà thờ nói Chúa thương mình, Chúa chết cho mình. Nhưng mà nhìn kỹ lại đi trong cái đời sống thực tế, khi mà anh chị em nắm chắc và anh chị em xác tín được đó, là có người thương mình đến cái mức độ chết thay cho mình. Và không phải sẽ chết mà đã chết, và cái chết đó sẽ cho mình được sự sống, thì anh chị em sẽ được tràn trề niềm tin, rồi đức cậy, tin và cậy. Và trong cái sự yếu đuối của anh chị em, khi mà biết rõ được đằng sau mình luôn luôn có người đã chết cho mình đó và tiếp tục ở với mình, thì anh chị em không có còn sợ bất cứ sự gì nữa. Cái điểm này là một chân lý thực tại mà nhiều người Công giáo mặc dù biết trong trí đó, biết rõ đó, nhưng mà không lấy ra mà sống, không lấy ra mà áp dụng, không lấy ra làm cái nguồn lực, cái mãnh lực để mà chúng ta đối diện với tất cả những gian truân. Đối với người Công giáo, đúng lý ra khi mà anh chị em hiểu được và đón nhận được cái chân lý này đây, anh chị em không còn sợ, không còn sợ bất cứ sự gì gian truân cùng cực, ngay cả cái chết nữa, bởi vì mình biết. Vì chừng ngay khi ta còn yếu đuối, Đức Kitô đã chết vào thời đã định vì những kẻ vô đạo. Hầu dễ ai có chết thì chết vì một người công chính, như mẹ chết cho con cái, nhưng mà chưa chắc con cái công chính đó. Nhưng mà vì có lẽ vì điều nghĩa thôi, vì bổn phận nghĩa, tức là trách nhiệm, vì điều nghĩa là cái bổn phận của mình, chết thì cũng cam thôi. Nhưng mà đây Chúa chết chỉ vì Chúa là Chúa, chỉ vì Chúa định trước, Chúa yêu thương. Chúng ta đọc đến đây thì anh chị em chúng tôi xin anh chị em phải lòng hết tất cả những gì chúng ta sẽ học, sắp sửa học trong những cái đoạn kế tiếp đó. Thánh Phaolô sẽ đem chúng ta đi về lại quá khứ nha, về cái thời tạo thiên lập địa, về cái thời của Adam, để mà hiểu được Thánh Kinh Cựu Ước thì anh chị em phải có cái nhìn của Chúa Giêsu trong Tân Ước, trong Tin Mừng và trong hiện tại. Khi mà người Công giáo đọc Thánh Kinh đó, đây gọi là Thánh Thư Tin Mừng là như vậy. Anh chị em lấy Tin Mừng ra, lấy cái tư tưởng hay là cái lối nhìn của Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta sẽ chiếu vào trong lịch sử của nhân loại bắt đầu từ Adam. Vì vậy người Công giáo không phải là đọc Thánh Kinh là đọc từ sách khởi nguyên là sách sáng thế đâu. Chúng ta đọc Tin Mừng, chúng ta đọc Tin Mừng, mà Tin Mừng á, để mà có thể hiểu được thì đọc Thánh Thư Tin Mừng đã, để có cái nhìn đúng. Rồi khi chúng ta đọc Tin Mừng, chúng ta đặt vấn đề, thì lúc đó chúng ta trở lại với Thánh Thư này, ông Thánh Phaolô sẽ kéo chúng ta, lôi chúng ta về quá khứ, về thời của Adam, rồi giải thích tại sao nó như thế này thế này thế này, để chúng ta hiểu. Đây á, là giống như một cái khung hay một cái lăng kính để anh chị em hiểu tất cả những gì trong Cựu Ước, gọi là Thánh Thư Tin Mừng là như vậy. Thiên Chúa thi thố lòng yêu mến của người, Ngài lặp đi lặp lại, nói tới nói lui, thi thố lòng yêu mến của Ngài đối với ta như thế này, là Đức Kitô đã chết vì ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Chữ vô đạo nè, là tội nhân nè, kẻ yếu đuối nè, Ông Thánh Phaolô cứ lặp đi lặp lại cái tư tưởng đó để nhấn mạnh cho anh chị em hiểu về ơn cứu độ của Chúa đến với chúng ta là máu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đọc lại nhé. Vậy phương chi là bây giờ ngài có những người, đối với nhiều người Công giáo đó, hay là những người Kitô hữu đầu tiên, hay là Công giáo đầu tiên đó, thì khi mà họ vào đạo thì hầu hết những người vào đạo là những người bị loại trừ ra khỏi xã hội, loại trừ ra khỏi cộng đoàn của người Do Thái, và rất nhiều người nô lệ trong đế quốc La Mã trở lại đạo Công giáo. Và khi mà họ trở lại đạo đó thì có nhiều người có cái tư tưởng hay là cái thái độ là cái tâm tình mặc cảm, họ tự ti, họ có nhiều cái rây rứt trong lòng, sợ hãi. Như nhiều người Công giáo đó cứ sợ, cứ lo và tập trung vào một cái vấn đề là sợ rằng mình bị phạt. Đây là cái vấn đề của người Công giáo hiện nay vẫn còn. Thí dụ, một cái thí dụ điển hình như là bố của ông Thánh Agostino. Bố của ông Thánh Agostino đó không phải là người Công giáo, nhưng mà ông chờ cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời đó ông mới xin rửa tội. Rất là sợ vào đạo Công giáo. Khi xưa là như vậy, bởi vì một khi đã vào đạo Công giáo thì phải trở nên thánh thôi, giống như ông Thánh Phaolô vậy đó. Bất cứ gian truân bỉ cực gì, khốn khổ cách mấy đi nữa cũng vui mừng. Do đó cái tiêu chuẩn của người Công giáo lúc đầu trong giáo hội tiên khởi đó thì người ta thấy cao, thật là cao, đến nỗi những người hiệp sĩ trong đế quốc La Mã họ lại phục những người Công giáo như vậy. Ông vua Constantine năm 313, khi mà được Chúa mặc khải trên trời có cái dấu thánh giá đó, và Chúa nói rằng nhờ cái dấu này mà con sẽ chinh phục thiên hạ, thống nhất đế quốc đó, đế quốc La Mã đó. Nhưng mà mặc dù ông thấy được Chúa hiện ra và ông đã thống nhất Sơn Hà rồi, cả đế quốc La Mã rồi, nhưng mà ông chưa vào đạo. Chờ đến giây phút cuối cùng, ông gần chết rồi đó, ông mới trở lại đạo, ông mới được rửa tội, hay là ông xin rửa tội. Tại sao vậy? Bởi vì sợ, một khi đã vào đạo rồi đó, sợ mình không có giữ, rồi mình không giữ đúng luật của Thiên Chúa hay luật của tín mừng đó, thì sẽ bị phạt xuống ngục. Cái vấn đề của người Công giáo là như vậy. Ngày hôm nay vẫn còn cái nỗi sợ đó. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô thấy những người Do Thái, và những người Do Thái là những người từ trong cái đời sống của luật, mãnh lực hay là sức công phá của tội nó là luật. Và bây giờ người Do Thái bắt buộc những người tòng giáo, những người không phải là Do Thái giáo đi vào đạo Chúa Kitô, đạo Công giáo đó, thì họ bắt buộc phải giữ hết tất cả những lời luật của Mô-xê. Thí dụ như người đàn ông phải cắt bì, ngay cả người lớn nữa, người lớn cũng phải cắt bì nữa. Con nít đó, thí dụ như 8 ngày sau hay là mới sinh ra là đem ra cắt bì rồi. Bây giờ thử tưởng tượng xem các ông muốn vào đạo lôi đầu xuống, đè đầu xuống, cắt bì, chịu không? Không chịu. Không chịu đâu. Mà những người Do Thái Công giáo lại bắt buộc như vậy. Do đó bây giờ nếu mà không có phải cắt bì, nếu mà không cắt bì thì không phải là người Công giáo. Do đó người ta có nhiều nỗi sợ. Người Roma cũng vậy. Nhiều người nghe cái đoạn thánh kinh này, anh chị em biết rằng ông thánh Phaolô viết thánh thư tin mừng, tức là thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma ở thành phố Corinto. Giáo đoàn Corinto là giáo đoàn do ngài lập nên, nhưng mà giáo đoàn Roma đó là giáo hội Roma, không phải là do ngài lập nên. Thì ngài gửi thư về đó, mà ngài về đó với tư cách, sau khi ngài viết cái thư này xong, ngài là tù nhân rồi. Mà đa số những người Công giáo ở tại Roma là tù nhân, là nô lệ nhé. Do đó họ có nhiều cái nỗi rây đó, ấy nấy, là có những cái sự lo sợ. Thì ông Thánh Phaolô nói, làm sao phải lo sợ? Tại sao phải lo sợ? Bây giờ mình là cái người nô lệ, mình là người vô đạo, mình là người tội lỗi, là tội nhân, mình yếu đuối đó. Mà Chúa còn thương, Chúa còn chết thay cho mình. Mà Chúa đã định trước từ ngàn đời rồi, Chúa chết thật cho mình, Chúa sẽ thay cho mình. Thì phương chi bây giờ anh chị em đã được giải án tuyên công rồi, thì cái mối liên hệ giữa mình với Chúa ngay thẳng, không có còn lo nữa, không còn sợ nữa. Đây là cách thức của ông Thánh Phaolô trấn an. Trước khi ông dẫn chứng cái điểm này, ông đưa những người Công giáo ở tại La Mã, để Roma, thành phố Roma đó, vào trong cái ơn cứu độ bắt đầu từ Adam, và so sánh đối chiếu với Chúa Giêsu Kitô là như vậy. Thì bây giờ tôi nhắc cho anh chị em á, Ở đây có ai sợ xuống địa ngục không? Ai sợ xuống địa ngục không? Có ai sợ Đức Mẹ phạt không? Sợ Đức Mẹ phạt không? Để tôi nói hai lần rồi, lần thứ ba đó, các anh chị có ai thấy những người mà chuyên môn đi tìm hay là in những cái tờ giấy Đức Mẹ Guadalupe hay Đức Mẹ gì đó, thấy không? Đức Mẹ rồi phân phát cho người ta, anh chị em cầm lên đọc, mà nếu đọc xong á thì thấy sắp sửa Chúa trừng phạt thế gian này rồi, mà ai không copy ra 10 tờ để phát cho người khác á thì trong vùng 10 ngày hay là tuần gì đó sẽ bị phạt. Có thấy không tờ giấy đâu? À, có bị không? Có email nữa phải không? Rồi khi mà lập hay là bây giờ email cho mình phải email cho 10 người phải không? Có phải không? Đọc cái đó có thấy sợ không? Có ai sợ không? Không ai sợ đâu. Sợ Đức Mẹ phạt. Là Chúa phạt, đó là Đức Mẹ cảnh cáo đó. Có những người lấy cái điểm đó ra để mà hù dọa người Công giáo, mà tôi nói trước cho anh chị em, bởi vì tôi gặp Đức Cha. Đức Cha nói với chúng tôi là cái đó là có một nhóm người âm mưu. Người Công giáo có cái sự rây rứt trong tâm hồn, sợ tội mà, sợ bị phạt, đủ thứ chuyện hết đó. Vậy vậy người ta lợi dụng người Công giáo, người ta lợi dụng, người ta hù dọa, người ta đe dọa người Công giáo bằng cách đó, bây giờ đó là lấy Đức Mẹ ra làm một cái dụng cụ, là một cái phương tiện để mà đả phá giáo hội Công giáo, cách riêng giáo hội Công giáo Việt Nam. À, phải hiểu đây là một âm mưu. Tôi dẫn chứng và tôi giải thích cho anh chị em hiểu. Để chúng ta nghe đoạn thánh kinh này nha. Từ ông đánh Phaolô, nói bây giờ Chúa chết cho mình khi mà là người tội lỗi, là tội nhân. Thì phương chi bây giờ mình đã được giải án tuyên công, mình giảng hòa với Chúa rồi, mình không phải là cái kẻ thù nữa. Thì bây giờ hiển nhiên á là Chúa còn thương mình hơn nữa. Phải hiểu điều đó. Cái vấn đề là chỗ này. Ở Việt Nam á, anh chị em có nghe những cái vụ mà Đức Mẹ hiện ra không? Vừa rồi có Đức Mẹ gì đó, rồi Đức Mẹ khóc phải không? Gia kiệm rồi. Năm trước thì Đức Bà ha, nhà thờ Đức Bà đã khóc, rồi người ta tụ rồi cả ngàn người đó, rồi lấy nước xịt lên đủ thứ chuyện đó. Bây giờ Đức Mẹ gì đó tạp vào, tôi không biết đâu, đủ thứ, đâu có mấy Đức Mẹ hiện ra. Thì vấn đề là chỗ này. Những người Công giáo á yêu mến Đức Mẹ, hiển nhiên khi mà nói Đức Mẹ hiện ra và lòng mình lại ai nấy cũng muốn thấy Đức Mẹ. Khi tối tối người ta tắt đèn, người ta thấy chiếu cái đèn lên, thấy mắt hay là mặt của Mẹ sáng trưng ra, giống như Mẹ sống sống động vậy đó. Thì người ta tề tụ lại, và trong một cái đám đông đó, cái tâm lý làm cho nhiều người cảm thấy như thế. Rồi khi về đến giáo xứ nói với cha sở, cha chánh xứ, Đức Mẹ hiện ra cho tôi thấy rõ như thế này. Cha xứ bảo coi chừng đó. Thì rõ rệt đó, có một cái sự đối nghịch giữa Đức Mẹ và cha sở. Tại sao cha không nghe Đức Mẹ? Tại sao cha không tin Đức Mẹ? Tại sao cha không có làm theo những gì Mẹ dạy? Thì do đó giáo dân đó bắt đầu không còn lắng nghe lời của mục tử nữa, không còn lắng nghe lời của các linh mục nữa. Hả? Đây là một âm mưu. Họ dùng Đức Mẹ Maria để mà làm lũng đoạn, đã phá đi cái sự hiệp nhất trong hội thánh, đánh mất cái uy tín của giới tông đồ giáo sĩ. Anh chị em coi chừng âm mưu đó. Thì Đức Cha nói với chúng tôi đơn sơ thôi, anh chị em nào nếu có sợ đó thì chúng ta có lời Chúa đây ha. Thứ nhất, thứ hai, nếu có sợ thì những cái tờ giấy đó, ai không sợ thì cắt bỏ vào trong thùng rác, còn không á làm giấy nháp. Còn nếu mà có sợ thì cứ đem giấy lên cho tôi, Đức Mẹ có phạt thì tôi lãnh hết cho anh chị em. Bởi vì mình là kẻ có tội, mình là người vô đạo, mình là kẻ yếu đuối mà Chúa đã chết cho mình. Thì bây giờ mình là con, tại sao mà Chúa lại phạt? Mình sợ chỉ vì mình sống trong luật, mình vẫn để cho luật cựu ước nha. Luật của con người đó, cái sức công phá của tội là cái luật đó. Mình vẫn sống trong cái tư tưởng đó, cái thưa anh chị em, chưa có sống trong cái sự tự do của thần khí thánh. Anh chị em đã sống trong thần ý thánh, tức là cái luật tình thương, luật tự do là luật thần khí. Luật thần khí là luật của tình yêu. Mà tình yêu thì luôn luôn á, anh chị em sống trong cái tình yêu đó, anh chị em không có thể nào mà làm cho mình, người mình yêu phải khổ đâu. Mà tình yêu này không phải là tình yêu của con người, mà phải là tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa ở trong mình trước rồi. Tình yêu đó được chứng minh với máu thánh của Chúa đổ ra, dốc hết cho chúng ta. Mặc dù cái chân lý này chúng ta đã biết rồi, nhưng mà biết đến mức độ nào? Đây không phải là biết trong trí, mà biết trong tim, cảm nhận đến mức độ nào. Để anh chị em đến đây, anh chị em xin được ơn chữa lành, phải không? Làm sao được ơn chữa lành? Không phải là do cái đức tin của anh chị em mà thôi đâu. Bởi vì đức tin nó chỉ là cái chìa khóa mở vào trong cái mối tình mật thiết ngay thẳng với Chúa thôi. Nhưng mà cái mối tình đó là gì? Là thương, là yêu. Cái sức mạnh để mà chữa lành, để mà đả phá, để mà dứt bỏ đi, loại trừ đi sự tội đó là tình yêu của Thiên Chúa. Cái ơn cứu độ và cái ơn chữa lành cho anh chị em là tình yêu. Có nhiều người, vấn đề như thế này, có rất nhiều người khi thấy có ai đó lạc đạo hay là không sống đúng đức tin Công giáo, ví dụ như nơi họ không hiểu tại sao Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, hay là Đức Mẹ đã là mẹ rồi mà lại còn đồng trinh, người ta thắc mắc, thì nhiều người Công giáo lên tiếng kết án. Khi mà sai đạo hay là sai đức tin thì chúng ta kết án, nhưng mà đặt lại vấn đề những người đi ngược lại với tình yêu á, thì chúng ta nói bình thường thôi. Đi ngược lại với tình yêu Thiên Chúa, chúng ta không có một cái lời nào để mà khuyên nhủ hết. Đi ngược lại với đức tin đó thì chúng ta nói cái người này á, là phải bị loại trừ ra. Nhưng mà đi ngược lại tình yêu, đi ngược lại với Thiên Chúa, chúng ta không nói gì cả. Tại sao mình không lấy cái tiêu chuẩn của tình yêu? Nhớ đây á, là thánh thư tin mừng. Mà tin mừng là tin mừng tình yêu cứu độ. Và thần khí thánh của Thiên Chúa là tình yêu, máu thánh của Thiên Chúa là tình yêu cứu độ đó. Căn bản là trở về với tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể hiểu được. Đây chúng tôi đặt một cái nền móng để anh chị em nhìn thấy ông thánh Phaolô đang xây dựng, đang thiết lập cái luật của đức tin, thiết lập ơn cứu độ trong đức tin, và đây là nước trời đây. Thì xin anh chị em chúng ta lấy cái nhìn này, chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa vào trong cái mối liên hệ của Thiên Chúa với con người, và thấy Thiên Chúa yêu thương con người như thế nào từ thuở tạo thiên lập địa.
Trên chân giáo
Còn Thiên Chúa thì lại thi thố lòng yêu mến của người đối với ta thế này, là Đức Kitô đã chết vì ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Vậy huống chi là bây giờ đã được giải án tuyên công trong máu Ngài, ta sẽ được nhờ Ngài cứu khỏi án thịnh nộ. Vì nếu là nghịch thù mà ta đã được giải hòa với Thiên Chúa bởi cái chết nơi con của người, thì huống chi là khi đã được giảng hòa rồi, ta sẽ được cứu thoát bởi sự sống của Ngài. Không những thế, song ta còn vinh vang trong Thiên Chúa nữa, nhờ Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô. Nhờ Ngài bây giờ ta đã lĩnh ơn giảng hòa. Vì thế, cũng như chỉ vì một người mà sự tội đã đột nhập trần gian, và vì tội thì sự chết nữa, và như vậy sự chết đã lan qua hết mọi người, một khi mọi người đều đã phạm tội. Vì chưng từ đầu cho đến lề luật tội đã có trong thế gian, nhưng luật không có, kể tội làm sao? Ấy thế mà sự chết đã ngự trị từ Adam cho đến Môsê trên những kẻ không phạm tội bằng cách vi phạm giống như Adam, phản ảnh của đấng sẽ đến. Để có thể đọc và hiểu được đoạn thánh kinh này, tôi xin nhắc lại, anh chị em phải có thần khí thánh của Thiên Chúa. Phải có thần khí thánh của Thiên Chúa. Không có thần khí của Thiên Chúa không thể nào hiểu được. Có ai hiểu được? Biết ông Thánh Phaolô nói gì không? Ai hiểu giơ tay lên coi. Thì ông nói gì? Không có thần khí không hiểu được, không hiểu nổi đâu. Đúng lý ra anh chị em chúng ta là người Công giáo, chúng ta phải có thần khí thánh. Không có thần khí không thể nào hiểu được đoạn thánh kinh này rất là thâm sâu, thâm thúy vô cùng. Tình yêu anh chị em hiểu được phải không? Tình yêu hiểu được, bởi vì ai cũng biết thế nào là yêu và thế nào là được yêu thương. Chết, anh chị em hiểu được cái chết không? Chết hiểu được. Hiểu được không? Hiểu được phần nào nhưng mà không hiểu hoàn toàn, nhưng mà biết. Hiểu chứ, không phải là không hiểu được. Hiểu được, tình yêu cũng như, giống như cái chết. Tình yêu là một mầu nhiệm, chúng ta hiểu được phần nào thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu thấu. Chúng ta không thể nào mà thấu đáo được thế nào là tình yêu hoàn toàn. Và chúng ta cũng biết cái chết đó. Chúng ta thấy những người thân trong gia đình mình qua đi, ra đi. Chúng ta thấy nhiều người, và từ từ càng ngày càng nhiều người chúng ta thân quen, những người trên mình đó, những người trước mình ra đi. Rồi mình biết là mình cũng phải đến lúc mình cũng ra đi. Do đó chúng ta thấy cái chết, chúng ta cảm được nhưng mà không thấu hiểu, bởi vì cái chết cũng là một mầu nhiệm. Tình yêu và sự chết, hai điều đó, đó là thực tại. Nhưng mà khôn dò, khôn dò tức là không thể nào thấu đáo được hết, là mầu nhiệm. Sự chết và tình yêu là mầu nhiệm. Và khi anh chị em chúng ta nghĩ đến cái chết của mình đó, thì chúng ta hiển nhiên sẽ có những cái phản ứng, mỗi người có phản ứng khác nhau. Vấn đề ở đây là như thế này: có nhiều người sống giống như là mình không bao giờ chết. Sống như là mình sẽ không bao giờ chết. Đó là vấn đề của chúng ta ở đây. Anh chị em không thấy được, không hiểu được đoạn thánh kinh này, vì chúng ta chưa đối diện với chân lý thực tại về cái chết của mỗi một người chúng ta. Tôi lặp lại những điều chúng ta đã học để anh chị em ý thức. Đức Chúa Thánh Thần đến về hai mặt, bên ngoài và bên trong. Đức Chúa Thánh Thần là thần khí chân lý, là thần khí sáng soi. Ngài đến, Ngài đem cho chúng ta chân lý thực tại, mặc khải cho chúng ta chân lý thực tại, đem đến và mặc khải. Thứ hai Ngài đến để Ngài ban cho chúng ta cái ơn để mà hiểu được chân lý thực tại và đón nhận chân lý thực tại. Đoạn thánh kinh này quan trọng vô cùng, bởi vì đây là ơn cứu độ của anh chị em. Chân lý thực tại của Đức Chúa Thánh Thần đem đến cho chúng tôi, cho tôi và anh chị em đó là như thế này. Chúng ta trở lại chân lý này một lần nữa. Ngày mà tôi chào đời là ngày tôi bắt đầu lìa đời. Ngày mà anh chị em chào đời bằng tiếng khóc là ngày anh chị em bắt đầu đi đến cái chết của mình. Đó là thực tại. Nhưng mà chúng ta sống giống như là mình không chết. Chúng ta ý thức được điều đó mà. Chúng ta biết trong tâm khảm thâm sâu của mình, mình biết là mình đang đi đến cái chết. Thực tế là như thế. Anh chị em trở lại để mà hiểu được ông Thánh Phaolô muốn nói cái gì nhé. Ông Thánh Phaolô nói như thế này. Ngài nói với những người nô lệ, Ngài nói với những người đang phải đối diện với cảnh gian truân, tức là những người đang bị bắt bớ, người công giáo ở tại Roma là những người nô lệ, những người đang bị bắt bớ, bắt hại, không phải chỉ do đế quốc La Mã mà thôi, mà còn do những người Do Thái. Không phải chỉ do những người Do Thái mà tất cả các dân tộc khác coi người công giáo thời đó như là ghẻ lở vậy đó. Và bất cứ điều gì xấu thì người ta đổ lên đầu người công giáo, bị loại trừ ra khỏi đế quốc. Khi xưa người ta coi thường Do Thái, nhưng mà bây giờ trong cái giới Do Thái đó, người ta lại coi thường người công giáo, coi rẻ, là rác rưới của xã hội. Thì anh chị em ý thức ông Thánh Phaolô nói với ai? Ông Thánh Phaolô nói với người công giáo. Cái thời tiên khởi đó, gian truân đến, và bây giờ những người công giáo này đặt vấn đề: tại sao gian truân đến với tôi? Mà mỗi khi gian truân đến thì mình biết rằng là mình hiển nhiên mình phải khổ rồi, đau khổ rồi, mà thấy nó vô cớ, nó vô lý, những cái chuyện nó đến với mình vô duyên. Thì những người này bắt đầu nhục chí hoặc là thất chí, rồi chán nản, rồi than phiền đủ thứ. Thì ông Thánh Phaolô mới trấn an những người công giáo tại Roma, và Ngài nói gian truân, đúng lý ra chúng ta phải vinh vang trong nỗi gian truân. Anh chị em không thấy được, bởi vì chúng ta không ở trong nỗi gian truân như những người công giáo thời tiên khởi. Ông Thánh Phaolô trấn an bằng cách là ông cho những người công giáo này biết rằng chúng ta mặc dầu là những người đáng lẽ phải chết vì là tội nhân, là những người vô đạo, những người yếu đuối đó, thì Chúa, Thiên Chúa tối cao đã vì yêu thương chúng ta đổ xuống trong chúng ta thần khí thánh của Ngài rồi. Đổ xuống trong chúng ta thần khí. Và vì vậy anh chị em không phải lo, bởi vì chúng ta đã được chuộc lấy cái mạng rồi. Đó là điều mà hôm thứ hai chúng tôi nói. Bây giờ đến ngày hôm nay đó, chúng ta đọc lại chúng ta sẽ thấy như thế này. Ông Thánh Phaolô trở lại từ thuở ban đầu, từ Adam, nói để giải thích tại làm sao mà có đau khổ, tại làm sao mà có cái chết, và cái chết đang đến với những người công giáo thời tiên khởi đó, và cũng là cái chết đang đến với anh chị em chúng ta, mỗi một người ở đây. Hay là anh chị em sẽ nghe chương trình này trên CD gì đó, hay là trên radio. Tất cả những người đang nghe lời Chúa giờ phút này đây, anh chị em ý thức là anh chị em đang đi đến gần cái chết. Thì cái câu hỏi là mỗi lần anh chị em đối diện với đau khổ thì chúng ta sẽ phản ứng với câu hỏi tại sao. Hay là đối diện với cái chết của người thân, mình cũng hỏi tại sao. Đối diện với cái chết của mình đó, khi mà nằm trên giường bệnh trong cơn hấp hối đó, chúng ta tất cả những câu hỏi tại sao chúng ta đã hỏi rồi, và chúng ta cũng không trả lời thỏa đáng được đâu. Ông Thánh Phaolô trả lời cho chúng ta dựa theo Thánh Kinh và dựa theo cái nhìn của tin mừng, dựa theo cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô. Thì bây giờ như thế này, ông Thánh Phaolô trở lại từ đầu, ông nói như thế nào? Anh chị em đọc cho tôi, đọc với tôi lại câu 12 nhé. Cũng như chỉ vì một người mà sự tội đột nhập trần gian, và vì tội thì sự chết nữa, và như vậy sự chết đã lan qua hết mọi người một khi mọi người đều đã phạm tội. Đọc câu 12 ha. Tại nơi nào, tại đâu mà có cái chết vậy? tại đâu vậy? Không, tại đâu câu 12? Một người, phải không? Một người. Tại vì một người, chỉ có một người đó thôi. Rồi sự tội á, cha Nguyễn Thế Thướng dịch rất là chính xác. Sự tội đột nhập. Thường thường á, kẻ nào đột nhập vào nhà mình? Người tốt hay người xấu? Người thánh hay là kẻ tội lỗi? Cướp phải không? Trộm. Thì khi mà tội đến đó, như là kẻ trộm vậy đó, mà kẻ trộm nó đến với anh chị em á, anh chị em để ý lưu ý lại đó, kẻ trộm đến anh chị em có biết không? Sao không biết? Nó canh me ha. Để tôi lấy ví dụ đây, khi mà tôi mới về đây năm 99 sang năm 2000 thì bắt đầu chúng tôi làm radio, làm chương trình radio, bắt đầu cổ động cho sự sống chống phá thai. Không biết có phải vì lý do đó hay không, nói trên radio và mãnh liệt là cực lực chống lại cái lập trường ủng hộ phá thai đó, giết thai nhi, có nghĩa là phân thây xé xác thai nhi ra từng mảnh đó, lôi em bé từ trong bụng mẹ, cái nôi, cái nơi gọi là êm ái nhất, an toàn và hạnh phúc nhất của con nít ấy. Nơi đó phải là nơi hạnh phúc nhất, mà bây giờ là nên pháp trường đó. Nên cái pháp trường chặt từng cái tay, cái chân, chi thể, đầu cắt ra để mà lôi ra giết chết ha. Và bây giờ xã hội Hoa Kỳ ngay bây giờ người ta vẫn còn đang tranh đấu. Và anh chị em thấy cái cuộc tranh đấu là giữa hai thế giới, hai cái quyền lực của sự chết và sự sống. Chúng ta thấy vẫn còn trong chính trường ngay bây giờ đó. Chúng tôi về đây, chúng tôi cổ động sự sống và chống phá thai. Thì không hiểu vì lý do gì, cái bữa đó chúng tôi làm lễ đây xong về lại phòng mình ở, thì bước vào thấy cửa đó, cửa sắt nó đã mở tung ra, cửa gỗ cũng mở tung ra. Rồi tôi thấy ngay ở ngay giữa cái phòng khách đó, một cái xẻng, như cái xẻng xà ben, cái xẻng đó ngay giữa đó. Và chúng tôi đến thì thấy cái cửa mình đó nó mở ra rồi, bị cậy ra rồi, và đồ đạc trên trong văn phòng của chúng tôi đó là tứ tung hết. Cái computer mất tiêu, mất computer, và tất cả những cái tài liệu mà chúng tôi viết, những cái bài giảng, tài liệu về phò sự sống chống phá thai mất hết cả cái computer đó. Nó tới êm ái lắm, tới mà mình không hề hay biết. Để chúng tôi suy lại đó thì mới thấy cái kẻ trộm này á, nó không có phải là nó vào nhà là nó vào đâu, nó đột nhập đâu, nó phải canh me, nó canh chừng, nó coi, nó xem xét coi giờ giấc như thế nào, các cha các thầy làm việc đây giờ nào, ai có cái thói quen như thế nào đó. Thí dụ như cha già phóng hồn của chúng ta đó, thì ngài yếu tay, khi mà ngài ra thì ngài không có đóng cửa, ngài là khép nhẹ thôi, nó canh cái giờ đó là ngài không đóng, nó vào được. Rồi nó canh, nó coi cuộc chiến á, là cái người canh giữ, như ông Tử ở đây nè, canh giữ cái nhà kho đó, nó biết cái chỗ nào có cái xẻng, có cái xà beng đó, nó biết cái giờ nào á, là không có một người nào ở trong tu viện hết. Nó đột nhập mà, trong lúc tất cả mọi người thờ phượng Chúa ở đây, tất cả các cha các thầy ở đây, thì đi vào ông đó thoải mái như nhà của nó vậy đó. Đột nhập kẻ trộm. Sự tội đến với anh chị em cũng thế đó, nó từ từ mà êm ả lắm, nhẹ nhàng, mình không hề hay biết. Đến khi mình biết rồi á là mất hết. Mà tạ ơn Chúa, tôi nhớ là tối hôm trước thì Chúa an bài như thế nào đó, tôi đem, tôi zip hết tất cả tài liệu, đưa vào một cái zip drive, đưa vào cái disk, lạ lùng thay, nó lấy hết tất cả máy móc, nhưng mà cái zip disk nó vẫn còn, lúc đó còn zip drive, vẫn còn tất cả tài liệu của chúng tôi giữ lại được. Chúa tối hôm trước Chúa giữ lại cho chúng tôi tất cả tài liệu, lạ lùng thay. Nói về cái trộm nó đến như tội đến đó, đột nhập. Và tội đến thì anh chị em sẽ thấy thoải mái lắm, anh chị em thấy êm ả, anh chị em sẽ cảm thấy hạnh phúc và lợi cho mình mỏi mặt. Khi mà tội nó đến, khi mà tội đến đó, nó quyến rũ, nó thu phục anh chị em. Vì một con người lắng nghe tiếng của tội nói, và cái tội đó nó đột nhập, không hề, mình không hề biết nó là cái kẻ trộm đến nó cướp. Cái kẻ đó đến làm gì? Hiển nhiên nó trộm cướp, nó tàn phá và nó giết chết. Tội nó đột nhập vào trong con người, và con người để cho tội đột nhập vào. Chúng ta đọc cái đoạn thánh kinh này, chúng ta sẽ thấy từ thời ông Adam cho đến ông Môsê, từ thời Adam đến Môsê đó, không có luật nha, không có luật, chưa có luật, bởi vì chưa có 10 điều răn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa có cứu dân Do Thái khỏi nước Ai Cập. Đức Chúa Trời chưa có đưa dân lên núi Sinai và đưa Môsê lên đỉnh núi để mà viết xuống 10 điều răn. Do đó chưa có luật, nhưng mà sự chết vẫn có. Và con người ta đó, mặc dù chết thì vẫn chết, nhưng mà tội thì không biết. Thì ngày hôm nay cái xã hội ngày hôm nay á, không phải là đang tiến hóa mà đang thoái hóa đến mức độ là không còn phân biệt được cái gì là tội, cái gì không phải là tội. Cái tội thì người ta cho là tình, cái tội thì người ta cho đó là tự do. Mà thật ra đó, tội làm cho chúng ta mất đi tự do, mất đi sự sống. Có những người nghĩ rằng người đàn bà phụ nữ có toàn quyền để mà chặt đầu chặt tay chặt cổ con nít, con ruột của mình trong bụng mẹ. Đó là người đàn bà toàn quyền, mà coi đó lại là tự do, coi đó là lợi lộc, là tiện nghi. Mà bây giờ người ta coi đó là bình thường, cái nữa anh chị em, không còn coi luật là luật nữa, không còn coi tội là tội nữa. Và nhiều người theo lập trường đó, và đây không phải là người không có đạo, mà chính người Công giáo. Anh chị em biết ứng cử viên hiện thời đang ra tranh cử, chọn một người ứng cử viên làm phó tổng thống là một người Công giáo, đạo dòng, đạo gốc, ủng hộ phá thai 100%. Đại phần đa số người Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ phá thai, mà coi đó không phải là tội. Khi mà phá thai xong đó, bác sĩ phá thai, người Công giáo phá thai xong lên rước lễ tỉnh bơ, bởi vì không phải là tội, hay là tội nhẹ thôi, bởi vì các cha không có nói. Đã đến cái lúc như là thời trước Môsê, cái nữa anh chị em, con người tự do quá trớn để nói về sự tội đó. Nó đột nhập và thấy lợi lộc, bởi vì khi mà tội nó đến đó, anh chị em có toàn quyền, mà những người đàn ông bây giờ được toàn quyền thì người đàn bà cũng được toàn quyền. Tôi muốn chặt tay tôi thì tôi chặt tay tôi muốn móc mắt tôi thì tôi móc mắt tôi, mà đứa bé trong bụng tôi muốn móc nó ra tôi chặt nó thành từng mảnh thì chặt thôi. Ai có cái quyền mà cấm cản tôi tự do mà? Sự tội nó đến đó, nói về cái tự do. Nhưng mà có phải tự do hay không? Tự do có phải là tự do chân thật hay không? Đó là vấn đề. Khi mà ông Thánh Phaolô nói về vì con người, một người đó để cho sự tội đột nhập, tức là con người đó không chịu tỉnh thức, canh chừng, không chịu cảnh giác, thì tội như kẻ trộm nó đến, đột nhập vào. Như thế này, ông Thánh Phaolô trở lại nguyên thủy là có con người đó. Thì con người đó tên là gì? Con người đó tên là Adam. Adam tiếng Do Thái là Adama. Những người học thánh kinh với chúng tôi đã giải thích rồi. Adama có nghĩa là màu đỏ, màu đỏ. Đất ở Trung Đông màu đỏ, đất đỏ. Thì cũng có nghĩa là đất. Khi mà nói cái con người đầu tiên á là đất, thì quả địa cầu này là quả Adam, quả đất. Trái đất. Thì trên cái trái đất đó, và Adam phát xuất từ đất đó ra đó, thì Chúa lấy đất bùng sinh đó, Chúa nhào nắng, Chúa nắng thành hình ảnh của Ngài, rồi Ngài thổi hơi vào trong đó thần khí thánh của Ngài để cho có sự sống. Chúng ta lặp lại như chúng ta đã học rồi, con người gồm có ba phần, không phải chỉ có trí khôn và thân xác mà thôi. Con người gồm có ba phần, thứ nhất là thân xác, thứ hai là linh hồn, thứ ba là thần khí. Con người là hồn có xác và mang thần khí thánh của Thiên Chúa. Thần khí thuộc về trời, linh hồn là hình ảnh của Đức Chúa Trời, và thân xác là đất thuộc về các bụi, thuộc về quả địa cầu này. Thì khi Chúa dựng nên Adam đó, từ đất ra đó, Chúa cho làm bá chủ quả địa cầu này và vũ trụ. Thì Chúa trồng vào trong cái quả địa cầu là cái quả Adama đó, quả đất đó đó, một cái cây. Cây đó là cây biết lành biết dữ. Cây đó là cây quy hướng, về cái tôi. Cây đó là cây chết, trồng ngay chính giữa đó, biết lành biết dữ mà ăn vào thì phải chết. Anh chị em coi lại nha, coi lại đoạn này là đoạn 3, chúng ta coi lại đoạn 2 qua đoạn 3 của sách Sáng Thế Khởi Nguyên. Khi mà Adam phạm tội đó thì ông hướng lòng ông về ai? Ông hướng lòng ông về chính mình. Bởi vì trên cái cây đó, cái cây cấm đó, cây biết lành biết dữ đó, cây sự chết đó, có cái lời nói quyến rũ dụ để mà Eva và Adam tung cái tôi mình lên, hướng về tôi, hướng vào tôi, đặt tôi lên cao, đặt tôi nặng hơn tất cả mọi sự. Khi mà có người phạm tội, anh chị em đều biết rồi, đặt mình nặng, đặt mình cao, tự tôn, tự phụ. Tội bắt đầu khi con người hướng về mình, chỉ nghe tiếng nói của mình thôi, không còn nghe tiếng nói của Thiên Chúa nữa. Thì chuyện gì xảy ra khi mà mình quy về mình? Mình chỉ thờ mình thôi, cho rằng mình biết hết tất cả mọi sự, mình không cần bất cứ một người nào hay là đấng tối cao nào. Bởi vì loại trừ Thiên Chúa ra, một khi anh chị em phạm tội thì anh chị em sẽ nói không có Chúa, không cần Chúa, Chúa chết rồi, thay tử Đức Chúa Trời. Thì kính thưa anh chị em, tự mình giết mình, gọi là tự sát. Khi mình đóng lại, không cho ơn của Chúa đến, không cho sự hiện diện Chúa ở với mình, vinh quang của Chúa ở với mình, thì hiển nhiên mình chết thôi. Trong cái mảnh đất Adama đó, cái quả địa cầu, cái vườn địa đàng đó, Chúa cũng trồng một cái cây, cây trường sinh bất tử, cây trường sinh bất tử. Và từ cây trường sinh bất tử đó, Adam và Eva và mọi loài thọ tạo á, được có sự sống. Nhưng mà kẻ nào cắt ra khỏi cái sự sống nhờ cái cây đó thì hiển nhiên tự mình giết mình. Thì bây giờ bởi vì Adam hướng vào lòng, hướng vào cái tôi của mình đó, để cho sự tội đột nhập vào mình thì bắt buộc phải chết. Thì giữa cái chết đó, con người trở lại với cái bản chất bụi đất, thì Chúa lại trồng giữa cái chết đó một cây khác. Cây này đây nè, cây này đây, cây sự sống trường sinh bất tử. Ai ăn quả này thì sống đời đời. Quả đó là gì? Quả tim của Đức Chúa Trời. Từ đó là nguồn mạch phát xuất lòng thương xót và mọi thần khí thánh. Anh chị em sẽ không thể hiểu được nếu anh chị em không để cho Đức Chúa Trời, thần khí thánh, Đức Chúa Trời ngôi ba, Đức Chúa Thánh Thần ngự trị trong anh chị em. Có những người đến đây đặt vấn đề trí khôn thôi, nhưng mà không ý thức được rằng mình đang đi đến cái chết. Đối diện với cái chết của mình đi, khi mà anh chị em ý thức rằng tôi đang chết đó, thì anh chị em nói rằng tôi sẽ làm gì, tôi làm được gì, tôi có làm được gì hay không, tôi có khả năng gì để mà vượt thắng được cái chết. Mình ý thức được điều đó thì kính thưa anh chị em, khi mình biết mình chắc chắn mình phải chết rồi đó, thì mình phải hướng, thay vì về mình, vào mình, để mình bắt đầu cảm thấy chán nản hay là nhục chí, chúng ta vươn lên, vực dậy, chúng ta hướng về trời, hướng về Thiên Chúa. Ông Thánh Phaolô đang đưa chúng ta vào trong cái nguyên do, cái căn nguyên của sự chết hay là gian truân đau khổ đó. Từ con người đó, để cho sự tội như kẻ trộm đột nhập vào. Sự tội đột nhập vào thì sự chết đột nhập vào. Sự chết đột nhập vào thì lây lan ra cho tất cả mọi người. Chúng ta phải chết trong tội của Adam, không phải là vì tội Adam, nhưng mà trong tội Adam. Giống như một người có cái ung thư, thì trong cái ung thư đó chúng ta chết. Ung thư đó nó ăn dần tất cả các chi thể, hoặc là lục phủ ngũ tạng của chúng ta, nội tạng của chúng ta. Chúng ta chết trong cái tội đó, tội của Adam. Bây giờ anh chị em muốn sống, anh chị em muốn tràn trề sự sống, thì anh chị em không phải đến đây với cái trí thức nữa, cần để hiểu, trí thức cần để hiểu, nhưng mà cần cái con tim, cần linh hồn để mở ra, đón nhận lấy thần khí của Thiên Chúa mà đã được ban cho anh chị em rồi bởi tình yêu của Thiên Chúa, lòng Chúa thương xót. Có những người chưa hiểu điều này,
Có những người chưa biết thế nào là sống trong thần khí, đi trong thần khí, đồng hành với thần khí thánh. Có một cái nhà giảng thuyết vào đầu thế kỷ thứ 20, Smith Wigglesworth, người Anh. Ông này không phải là một người giáo sĩ, nhưng mà như là cái người đi sửa ống nước thôi, đọc thánh kinh, thất học, nhưng mà biết đọc, đọc được thánh kinh, và cả đời chỉ đọc một cuốn sách thôi là thánh kinh. Và ông đọc đến đâu thì ông được Chúa ban cho cái ơn đức tin, và ông đón nhận lấy, ông lãnh lấy cái đức ơn đức tin đó, và ông đặt trót niềm tin cậy và quyền năng của tình Chúa thương xót. Và khi mà ông đọc lời Chúa, ông tin, thì những gì ông nói ra đó thành sự thật, hiện thực. Lạ lùng lắm. Và trong đời của người này, cái ông Smith này, có biết bao nhiêu người chết sống lại vì cái con người này sống trong thần khí, sống trong thần khí thánh. Đây là trong lịch sử kể lại là khi đó, đó cái bữa đó người ta gọi, lúc người ta gọi đến nhà, có một người đã chết rồi, người chết đưa vào trong nhà quan, để cái xác trong quan tài đó. Kêu ông này ông tới ông cầu nguyện. Một người sống trong thần khí khác lắm, kính thưa anh chị em, khác lắm. Ông tới nhà quan, anh chị em tưởng tượng đến nhà quan, cái xác nằm chết đó, trong quan tài đó. Hiển nhiên mình đọc lâm râm vài ba câu kinh gì đó rồi đi về chứ. Còn ông này không phải như vậy. Ông nói với tất cả mọi người á, người này phải sống, người này phải sống lại. Bởi vì cái niềm tin của ông và thần khí ở trong ông. Ông tới, ông lật quan tài đây, cái xác nằm lăn lóc ở dưới đất. Ông nắm lên người ta, anh chị em tưởng tượng á, tan da hay là tan quyến người như thế nào. Cầm lên kéo cái xác của cái người đàn bà đang chết, ông nói: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, sống lại!" Buông ra, rớt xuống như là một đống bùn vậy đó. Người nào người nấy cũng than phiền. Một lần nữa, ông nắm lên, ông dí lên trên tường: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô, sống lại!" Buông ra, rớt xuống. Và lần thứ ba: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa hằng sống, đấng sống lại từ cõi chết, sống lại!" Người đàn bà đã sống lại. Lịch sử viết lại những con người sống trong thần khí như vậy đó. Tôi hỏi anh chị em đến đây để cái gì? Để được cái gì? Ô, để được cầu nguyện chữa lành. Không, chữa lành quá dễ đi. Cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta vẫn là chính Ngài. Mà người Công giáo hay là người không Công giáo đi nữa, Chúa muốn cho anh chị em chính Ngài. Tình yêu là đấng tối cao, là đấng tạo hóa, không phải là một cái thần lực hay là một cái quyền lực nào. Chúa là tình yêu, Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu. Chân lý không phải là một cái tư tưởng hay là hệ thống tư tưởng. Chân lý là một đấng tối cao, đấng tạo hóa, Thiên Chúa là sự thật. Và vì vậy anh chị em đến đây, anh chị em không thể đón nhận với cái trí khôn được. Trí khôn quá nhỏ đi, làm sao thấu đáo được, thấu triệu được, thấu triệt được Thiên Chúa, làm sao thấu triệt được tình yêu, bởi vì là đấng tối cao, đấng tạo hóa mà. Và vì vậy anh chị em chỉ có thể đón nhận thôi. Anh chị em đến đây để đón nhận, có nghĩa là anh chị em rất là dễ dàng, không có cần phải nỗ lực gì cả, mở rộng lòng ra đón lấy, thay vì quy về mình, về cái tôi của mình, đặt cao hay là đặt nặng cái tôi của mình, thì mình hướng lòng về Chúa, hướng lòng vào Chúa. Đơn sơ như thế thôi. Lạy Chúa, xin Chúa đến, xin Chúa ngự trị, xin Chúa chiếm lấy con. Đơn sơ như thế thôi. Nhìn thấy mình thì nói con là bụi đất, là Adam, Adama. Con là bụi đất, con là bụi đất, ta là bụi đất và Chúa là tất cả. Ta là bụi đất, Chúa là tất cả. Đây không phải là do trí khôn nữa, mà là do cái sự chọn lựa giữa hai quyền lực: sự sống là Thiên Chúa, tình yêu Chúa, hay là sự chết. Anh chị em đến đây, anh chị em không phải để mà học mà biết thôi. Anh chị em đến đây để mà chọn lựa. Một là chọn Chúa, hai là chọn chết.
đang thầm thì tiếng nói ăn năn với khúc kinh nguyện cầu từ ngục tôi thống hối linh hồn xin cho được trở về với nguồn tình thắm thiết bao dung xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn hãy sống vui bình yên xin tình yêu Chúa nhân từ tha thứ hết lỗi lầm vì đã lỡ một lần xin tình yêu Chúa nhân từ nguyện thương đến con người thống hối bao tội nhớ như người cha rất yêu con người cha rất thương con tha thứ hết lỗi lầm ôm người con lỡ phản bội vào trong trái tim cha nói tiếng yêu tuyệt vời nếu sau này lỡ dại con phạm tội mất hết tin yêu nếu có khi phản bội vì say đắm thế giới yêu kiều xin được gọi tên người sau một lần lỡ bước xa chân xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn hãy sống vui bình yên xin tình yêu Chúa nhân từ tha thứ hết lỗi lầm vì đã lỡ một lần xin tình yêu Chúa nhân từ nguyện thương đến con người thống hối bao tội nhớ như người cha rất yêu con người cha rất thương con tha thứ hết lỗi lầm ôm người con lỡ phản bội vào trong trái tim cha nói tiếng yêu tuyệt vời
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997 Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.